This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rằng hôm nay chỉ là mơ, bàn tay nắm chặt, chẳng muốn xa anh bao giờ. Sợ rằng khi màn đêm đến che hết đi những êm đềm, sợ rằng bao làn gió kia mang dấu đi những kỷ niệm. Sợ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh. Sợ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim buồn tanh. Sợ bàn tay em mong manh quá, biết mai sau này còn giữ được anh. Sợ bàn chân anh hay đi trước, bỏ rơi lại em trên con đường yêu. Sợ rằng đôi khi cơn mưa ấy khiến cho anh buồn và nhớ đến ai. Sợ ngày mai khi anh không đến sẽ chia cùng ai con tim.
Mẹ ngồi ru con mấy qua đồ gành lạy trời mưa thương. lạy trời mưa tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun lên. Mẹ ngồi ru con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi ru con đông đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ân giọt lệ ân nắng đưa con về chân tuổi nhung chúng thơ. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấm bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh, mẹ ngồi ru con giữa mây bao hồ, mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng, mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn đong đưa phận mình, mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong, mẹ ngồi chăm nom thân tượng buồn để lại quê hương. Tuổi còn bơ vơ thế giới hận thù chiến tranh ngục tù. Mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ân nắng. Giọt lệ ân nắng đưa con về chân tuổi nhục chúng thơ. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấm bênh phận người. Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh, mẹ ngồi ru con giữa mây bao hồ, mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng, mẹ ngồi ru con đong đưa vọng buồn đong đưa phận mình, mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thơ.
Quý vị vừa thưởng thức hai nhạc phẩm Điều Em Lo Sợ qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục và nhạc phẩm Ca Dao Mẹ qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thanh. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Dạ vâng, và quý vị đang đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng thì có lẽ là nghe nhạc đệm cũng là đã biết chương trình Kinh tế thị trường đúng không anh Tiến Dũng? Đầu dây bên kia, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Dạ vâng, và trong ngày hôm nay thì đầu tuần, hy vọng là sẽ có một cái thị trường chứng khoán tốt đẹp, phải không anh ạ?
Cảm ơn Minh Nhung. Đúng là như vậy, thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay thì mở cửa ra nó có rất là nhiều điều thú vị và những con số nó đã cao ngất ngưỡng, hầu như là đã vượt qua cái kỷ lục luôn. Cái thú vị riêng về Dow Jones hiện tại bây giờ nó lên 74 điểm và con số mức điểm là 18.154 điểm, và Nasdaq thì lên 23 điểm và con số hiện tại là 5.115 điểm, và S&P 500 đã lên 6 điểm và con số hiện tại là 2.124 điểm, và chúng ta thấy những con số tuyệt vời vô cùng. Trong khi đó thì Thinox 15 1.94%, rồi dầu thô thì lên 1 đồng lấy 1 xu, những con số mà chúng ta hoàn toàn không thích lắm. Hiện tại giờ thùng dầu thô là 57 đồng 76 xu, Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên 1 đồng 53 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.193 đồng trắng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.81%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.98%, tuần rồi cao nhất là 2.93%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.630 đồng và bán ra là 21.730 đồng. Vàng thì mua vào 35.040.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.070.000 đồng cho một lượng. Và bản tin vui đầu tuần thì Dũng xin gửi đến quý vị bản tin khá thú vị về ngày thứ sáu tuần qua. Thì phải nói là cái hệ thống Starbucks, cái máy mà chúng ta gọi là cái point of sale hay là POS, nó bị gọi là trục trặc kỹ thuật. Và khi cái máy này nó không tính tiền được, nó đã bị loạn xạ, nó không như nó không những con số nó không hiện lên cho đúng mức, thì làm cho nhiều cái gọi là một cái dãy Starbucks từ cả nước Mỹ, ngay cả Canada nữa, nó không làm việc gọi là correctly, tức là đúng đó, và làm cho có nhiều cái cửa tiệm mà ngay cả Hoa Kỳ và ngay cả Canada, và người ta đã cho người khách hàng đến đây uống cà phê chùa, chúng ta dùng chữ chùa như thế, tức là free drink, họ uống, chứ là họ không, tức là họ give away, vì không tính tiền được, mà những người mà gọi là fan của Starbucks đến thì không thể nào mà họ chờ đợi được, họ phải mua. Như có những con số mà có thể họ trả tiền bằng tiền mặt được thì họ tính, thí dụ như là chẳng, những người trước đây họ biết thì họ lấy tiền, có thể là họ lấy nhưng mà không vào cái system được thì lấy cũng như không. Và cuối cùng họ đã mở ra là đón những cái người khách hàng vào và hoàn toàn miễn phí. Từ khi một người được thì hai người được, và những cái Twitter hay là những cái Facebook đã hiện lên và làm cho nhiều người càng đổ xô đến vào thứ sáu để mà uống cà phê không tính tiền tại Starbucks. Và chúng ta biết là ngay cái nhiều rất, ngay cả Hoa Kỳ cũng rất là nhiều tiểu bang người ta đến để mà uống cà phê không có cần trả tiền. Nhưng mà sau một với thời gian không có lâu thì cái người đứng đầu là ông Jim Austin, đại diện của Starbucks, họ nói rằng cái system này đã update lại và đã hoạt động trở lại. Trong khi đó thì một thời gian dài như vậy, một dài ngắn như vậy cũng có rất là nhiều người được hưởng cái ly cà phê mà không cần trả tiền. Trong đó là ở Los Angeles, rồi Washington, rồi New York, rồi San Francisco, rất là nhiều cái tiểu bang đã offer không cần tính tiền ly cà phê ngày thứ sáu tuần rồi, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe. Quý vị nào mà ưa chuộng xe Ford, mà đặc biệt cái Ford Fiesta, thì ngày hôm nay Ford đã ra cái luật, cái lệnh thu hồi là khoảng 389.585 chiếc. Cái hiệu Ford Fiesta, Fusion, rồi Lincoln MKZ, cái loại sedan 4 cửa, cái lý do nó rất là đơn giản nhưng mà nó nguy hiểm vô cùng. Vì chiếc cửa của chiếc xe này, cái cửa không biết cửa nào, nhưng mà cái latch, tức là cái khi mà chúng ta đóng cái cửa lại thì chúng ta nghe cái click, nó click lại như vậy. Nhưng mà một cái lý do nào không biết, cái lò xo trong cái cốt, cái chốt để cài đó, nó bị vỡ ra. Và khi trên cái tốc độ chạy đó, không biết nhanh chậm, nhưng mà cái cửa nó có thể bay bất cứ lúc nào. Tức là nó fly away khi mà cái xe này đang chạy. Phải nói là rất là nguy hiểm. Hiện tại bây giờ, theo như Bộ Giao thông Vận tải, An toàn Giao thông Vận tải đưa ra, đó là có khoảng 207 cái sự phàn nàn về cái xe riêng, về cái xe Ford Fiesta đã có những cái cửa bay ra đang chạy trên cái highway. Và khoảng có 65 cái cửa, 65 trường hợp đó, và cái xe này chạy mà cái cửa nó bay ra một cách rất là nguy hiểm, gọi là nó trầm trọng vô cùng. Nhưng mà rất may mắn, hiện tại bây giờ chưa có đưa ra một con số nào rõ về thiệt hại về hay là tai nạn nào mà xảy đến con người. Nhưng mà cái xe này thì hiện tại bây giờ người ta ra cái lệnh thu hồi khoảng gần 400.000 chiếc. Quý vị nào ưa chuộng cái xe Ford Fiesta hay đang làm chủ một chiếc Fiesta hay là cái xe Fusion hay là cái Lincoln MKZ thì chúng ta nên đến hãng để họ thay cái lò xo ở trong cái cánh cửa, vì cái lò xo này không biết lý do tại sao mà nó dễ vỡ, và khi nó vỡ như vậy đó thì cái cửa nó không có gài chốt nữa, nó sẽ bung ra, vì thì rất là nguy hiểm. Đơn giản thôi quý vị, vì đang chạy cái xe mà tốc độ lẹ mà cái cửa nó mở ra đó thì cái gió nó sẽ làm bật gãy luôn cái chốt kia mà nó văng cái cửa ra, vậy thì rất là nguy hiểm. Nguy hiểm cho người chạy thì không sao rồi, nhưng mà cái người chạy kế đó thì rất là thê thảm. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này rất là thú vị về Amazon. Chúng ta biết là ông Jeff Bezos này là ông rất là giàu, ông CEO này hiện tại bây giờ, đến từ cái lúc mà năm 2012 đó, là ông đã có 180 tỷ cái dây chuyền business của ông rồi. thì Amazon chúng ta không thể không cần nói thêm, vì chúng ta thấy rằng cái công ty này phải nói là bán hàng trên line online đó nó là nhiều kinh khủng, và đến nỗi mà họ không đủ nhân viên để mà phát hàng, gọi là gửi đi, rồi shipping họ họ đã giúp cho những cái công ty chẳng hạn như là UPS rồi ngay bưu điện đã làm ăn nên nổi vì từ cái chỗ mà ship hàng của cái công ty Amazon này. Và đến bây giờ họ lại tính thêm một cái chuyện là gửi những chiếc máy bay không người lái, cái drone để mà gửi hàng đến nhà chúng ta, rồi trong khi đó họ cũng bảo đảm là một ngày vân vân. Vì cái người giám đốc này phải nói rằng ông tổng giám đốc này ổng có một cái đầu óc cái là rất là kinh khủng. Và mới đây nhất thì ông đưa ra một cái luật, một cái offer thì đúng hơn, tức là một cái cho nhân viên của ông gọi là career choice. Ông nói rằng ông sẽ trả đến 95% trong cái tiền học phí của nhân viên, rồi thêm một cái nữa là trả thêm 95% về sách nữa. Lý do là ông muốn cái những cái người nhân viên ông có một cái kiến thức rộng, và không phải kiến thức không, nhưng mà sau này có chuyện gì xảy ra thì những người này cũng có một cái nghề. Mà đặc biệt ông sẽ đưa những cái ba cái tiêu chuẩn mà cho nhân viên ông học tại chỗ, tức là cái những nhân viên này có thể ngay trong giờ làm việc, hay là họ sẽ nghỉ để mà đi học, hoặc là họ sau giờ làm việc họ có thể đi học cái lớp này, và những cái lớp này là nằm trong cái công ty của ông. Và hiện tại bây giờ những cái gọi là cái học, cái ngành học mà ông muốn đó là cái airplane mechanic, tức là về sửa máy móc về chiếc máy bay, rồi cái nursing là cái thứ nhì, tức là về y tá, rồi ngay cả ông cho những nhân viên ông học thêm là medical lab technology. Thật sự ra ba cái lĩnh vực này nó hoàn toàn không có liên quan gì đến cái Amazon hết cả, nhưng mà cái lý do thì ông muốn rằng sau này đó là cái những gì mà ông nghĩ được, là có thể sau này những nhân viên ông có thể bị lay off, hay là bị thất nghiệp, hay là công ty xuống dốc vân vân, thì những người này cũng có một cái nghề tay trái để mà đi làm. Và ông đã offer 3.000 đồng cho một năm, ngay là nó cover khoảng 95% tiền học, rồi thêm 95% tiền sách. Những người nào mua 100 đồng thì ông trả 95 đồng tiền sách, chúng ta chỉ bỏ ra, những người nhân viên này chỉ bỏ 5 đồng mà thôi. Và không phải đây là một cái lần offer đầu tiên, mà trước đây thì ông cũng có ra cái một cái offer nữa, tức là một cái dù không có kịp dịch ra nhiều offer, là ông nói rằng nếu mà nhân viên nào mà làm việc ở Amazon mà cảm thấy không có vui, hay là cảm thấy nó bực bội, hay là cái gì lý do nào đó, thì có thể bước ra khỏi hãng. Nhưng mà không hay là không nữa, ông sẽ cho thêm 5.000 Mỹ Kim bỏ túi nữa. Đó là những cái gì mà ông đã offer cho nhân viên của ông. Và chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta làm việc với cái người mà có kiến thức cao, thì họ thấy xa hiểu rộng, thì nhân viên họ rất là đỡ khổ. Trong khi đó, một cái câu chuyện ở Hồng Kông, thì chúng ta thấy rằng, nghe cái câu chuyện này của một sư nào kể lại, như cũng quên rồi. Thì khi một cái người tài xế lái cho một ông tỷ phú, khi mà chở đi như vậy một thời gian dài, thì cái người tỷ phú này chuẩn bị về hưu, ông nghỉ, thì ông cho cái người tài xế một số tiền, khoảng 20 triệu tiền Hồng Kông. Thì trong khi mà ông định gọi cái người tài xế này để cho tiền, thì người tài xế là tôi có dư cái số tiền mà ông đang cho, cũng từ ông cho tôi. Thì khi hỏi ra thì người tài xế, người chủ này biết rằng mỗi lần ông lên xe, ông ngồi, ông tính mua miếng đất nào, ông mua cổ phiếu nào, thì người tài xế này ghi xuống, và cuối cùng ông mua đúng như vậy. Và ông đã save từ cái lúc mà ông lái xe cho đến ông về hưu đó, ông có trên 20 triệu Mỹ Kim, xin lỗi 20 triệu Hồng Kông. Và điều đó, khi mà chúng ta ở gần người hiểu biết thì chúng ta học hỏi rất là nhiều điều hay. Trong khi đó thì Dũng nghĩ lại rất là buồn khi mà chúng ta cứ thử tưởng tượng những tài xế cho Nguyễn Tấn Dũng ở Việt Nam thì không biết học được gì, chắc là học là tham Dũng, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến airline.
Hello, không biết là anh Tiến Dũng còn trên đường dây không ạ? Hello, anh Tiến Dũng không biết còn trên đường dây không? Dạ vâng, Minh Nhung cáo lỗi cùng quý vị, và Minh Nhung sẽ liên lạc lại với anh Tiến Dũng trong giây lát.
Thank you.
Dạ vâng, Minh Nhung xin mời quay trở lại với anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Xin lỗi quý vị vì cái từng giây nó cũng bị trục trặc kỹ thuật nữa. Không biết Tiến Dũng nói đến đâu rồi, khúc nào để Minh Nhung ạ? Hello?
Dạ vâng, ngay khi hồi nãy khi mà anh Tiến Dũng mà bị ngắt ngang thì Minh Nhung cũng đang rất là lo lắng và không nhớ được là anh đang nói.
Bây giờ Tiến Dũng nói cái bản tin kế tiếp là airline. Cái thưa quý vị, thì chúng ta biết rằng trong thời gian khoảng 6 tháng vừa qua thì khi mà xăng nó xuống như thế này đó, thì có nhiều người rất là vui, nhưng mà thật sự ra thì cái người vui nhất là airline. Thì Dũng thường chia sẻ vì hãng airline là những cái hãng mà phải nói là có lòng tham không đáy. Mặc dù xăng đã xuống rất là nhiều, nhưng mà so lại những cái công ty về hàng không đó, đặc biệt về dân dụng, thì họ đã combine lại những cái hãng lớn, hãng là American Airlines, United Airlines, Southwest, họ đã save được khoảng 3 tỷ tư. Cái tiền phải là trong vòng 3 tháng thôi, họ đã có lợi nhuận lên 3 tỷ tư, họ save lại những cái tiền xăng. Trong khi đó thì chia đều ra, thì hiện tại bây giờ cái số tiền mà vé bay chúng ta mua đó, nó chỉ giảm có 66 cent mà thôi. Mà con số này phải nói là nhiều người khi mà họ chia ra đều như vậy đó, thì họ rất là bực bội. Riêng mà chỉ cái hãng American Airlines, United Airlines, Southwest Airlines, những hãng đó đã đưa ra con số tiền vé mà thống kê vé họ đưa ra, họ report. Trong khi đó chỉ có Delta là chưa có đưa ra con số này, và thấy rằng rõ ràng con số nó xăng nó xuống, nó save ít nhất phải là 33% trên một cái vé. Thì vé bay ta mua 100 đồng thì bây giờ chúng ta trả chỉ khoảng 67 đồng mà thôi. Trong khi đó chúng ta chỉ có save được là 66 cent trên tổng số tiền mà trung bình là khoảng 192 đồng 39 xu. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin gửi vị nói về cái criminal, về cái tình trạng mất xe ở Hoa Kỳ. Theo những thống kê mới nhất của các hãng insurance đưa ra đó, thì cái con số người bất cẩn đã xảy ra, mặc dầu xe chúng ta có cái thiết bị trộm cắp chống trộm tinh vi đến cỡ nào không biết, mà khi chúng ta bước ra khỏi xe đó mà chúng ta chỉ cần để quên cái chìa khóa xe trong tay ở trong cái xe thôi đó, là rõ ràng chúng ta đã offer cho những kẻ gian một chiếc xe chạy không cần phải gọi là bỏ công ra ăn cắp. Theo con số thống kê, cái con số mà người tài xế hay là người chủ xe đó đã để quên chìa khóa trong xe đã tăng lên 14% so từ năm 2012 đến năm 2014. Và tổng số của nó đã tăng lên hồi năm ngoái không thôi là 44.828 trường hợp xe đã bị mất cắp khi mà chìa khóa để quên. Con số này thực tế nó cao hơn rất là nhiều vì một số người không thừa nhận cái sự bất cẩn của họ khi mà họ báo cho cảnh sát hoặc công ty bảo hiểm. Vì bảo hiểm có để trong ngoặc rằng some people đã cố tình, tức là một vài người đã cố tình để quên chìa khóa trong cái xe của mình để hầu hy vọng xe của mình bị mất cắp để mà họ collect cái tiền bảo hiểm. Ở đó là một phần nhỏ. Trong khi đó thì con số mà bị ăn cắp xe đó mà không phải để quên chìa khóa đó là hồi năm ngoái đã khoảng 660.000 trường hợp, nhưng mà người ta cho biết rằng con số này nó giảm đến 8.5%. Ăn cắp xe thì giảm, nhưng mà để quên chìa khóa trong xe để bị ăn cắp thì là tăng lên. California là cái tiểu bang đứng đầu về cái số người để quên chìa khóa trong xe. Mà không biết rằng những người này họ lý do tại sao, theo bị Alzheimer hay sao đó. Đứng thứ nhì là Las Vegas, đứng thứ ba là Detroit và đứng thứ tư là Atlanta. Đó là những tiểu bang hiện tại bây giờ đã bị trường hợp để quên chìa khóa, bị mất cắp xe rất là nhiều. Quý vị nên cẩn thận, vì chúng ta đi đổ xăng cũng vậy nữa, nên khóa cửa bên tay phải. Vì thấy rằng trong tình trạng vừa qua đó thì nhiều trên trang mạng truyền thông cũng nói rằng chỉ cần quên lock cái cửa lại ra đổ xăng thôi đó, lấy chìa khóa ra mà lock cửa lại, thì ở bên passenger, bên ghế kia đó là có người từ mở cửa ra để mà lấy đi cái ví của chúng ta. Vậy chúng ta nên cẩn thận, thưa quý vị. Xin trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, và nói đến cái việc mà thu hồi xe như bản tin vừa rồi của anh Tiến Dũng thì nói thật là có thật là nhiều lý do. Ví dụ như là cánh cửa xe tự nhiên bị bay ra giữa đường như bản tin vừa rồi. Và có trường hợp là airbag cũng có vấn đề và phải thu hồi xe nữa. Tuy nhiên có một cái hãng xe mà vừa chạy bằng động cơ điện và động cơ xăng đó thì họ cũng thu hồi một số lượng xe khá lớn với một cái lý do rất hài hước, đó là do động cơ chạy quá êm. Và cái lời giải thích đó là nó êm đến mức độ mà cái người lái rời khỏi xe và họ quên tắt máy luôn và để cái động cơ xe tiếp tục chạy như vậy đó. Và bình điện của xe thì sẽ giảm dần và sau một thời gian thì cái động cơ chạy bằng xăng đó sẽ khởi động. Và khi mà động cơ này chạy một thời gian lâu trong một cái khu vực khép kín như là trong cái gara để xe chẳng hạn thì nó sẽ làm tăng cái lượng thoáng khí và có thể gây tử vong. Thì không biết là anh Tiến Dũng có lái cái loại xe này không ạ?
Tiến Dũng thì rất muốn lái loại xe này nhưng mà chưa có tiền, tại vì Tesla không thôi đó, hiện tại chúng ta phải bỏ ra 75.000 Mỹ Kim để mua chiếc xe này. Nhưng mà Minh Nhung cũng biết rằng khi mà cái thời điểm xăng xuống như vậy đó, thì có nhiều người đã lấy cái xe hybrid của mình để đổi chiếc xe chạy bằng xăng vì họ không có muốn chạy hybrid, không biết một lý do nào mà họ không thích. Nhưng mà cái tình trạng mà cái xe Minh Nhung nói rằng khi mà nó êm quá đó mà chúng ta quên tắt máy đó, thì bây giờ những cái công ty đấy, chẳng hạn như là Tesla, rồi những cái xe Nissan Leaf họ cũng đã thay đổi. Chứ là khi mà người tài xế chỉ cần đứng ra khỏi chiếc ghế thôi đó, là cái kick của cái kick ở dưới cái ghế đó nó làm cho cái xe tắt máy, tức là chúng ta không cần phải giật chìa khóa nữa. Giống như cái xe cái xe này thì cái dạng nó giống như cái xe mà chúng ta cắt cỏ đó, nhưng chúng ta cần bước khỏi ghế là cái máy tự động nó tắt, vì thế thì chúng ta cũng không có cần lo nữa.
Dạ vâng,
cảm ơn. Cứ tự nhiên mua chiếc xe đó đi, không bao giờ không cần phải lo cái chuyện mà máy êm nữa. Minh Dung,
dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị rất là nhiều và không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào
Minh Dung, cảm ơn anh và hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.